Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Trong cuộc đời có những chuyện tình cờ rất nhỏ nhặt mà có thể làm thay đổi số phận một người, từ đó tạo ra sự lan tỏa kỳ diệu tới nhiều người. Câu chuyện của hai vị bác sĩ tại Sydney là một minh chứng. There's a place in your heart, and I know that it is love. And a place much brighter than tomorrow. Vào kỳ sinh nhật nữ hoàng năm nay, cộng đồng người Việt tại Sydney vui mừng đón nhận tin bác sĩ William Trịnh được phong tặng huy hiệu OAM dành để tưởng thưởng, ghi nhận và trân trọng thành tựu, nỗ lực cũng như đóng góp của ông trong lĩnh vực hoạt động của mình. Năm ngoái, bác sĩ sản khoa Quang Phú Hồ cũng vinh dự được đón nhận huy hiệu OAM của nữ hoàng cho đóng góp của ông. Cả hai vị bác sĩ cùng rời Việt Nam để ra đi, cùng thành danh, thành tài và thành đạt, cùng có cuộc sống viên mãn hạnh phúc với gia đình trên đất Úc và cùng được đón nhận huy hiệu OAM. Tuy nhiên, xuất phát điểm của hai vị bác sĩ này khác nhau, hoàn cảnh ban đầu khác nhau và tính cách mỗi người cũng khác nhau. Dù vậy, họ có chung một thứ, đó là tình thương dành cho con người. Về mặt tính cách, nếu bác sĩ Quang Phú Hồ có phần nhộn nhạo với biên độ ngôn ngữ của mình đi từ học thuật academic tới giới thợ thuyền, và ông hồn nhiên với tất cả ngôn ngữ mình sử dụng như thể đang cầm cái kềm, cái kéo ở trong gara hay trên bàn mổ thì cũng không khác gì mấy, thì bác sĩ William Trịnh có phần nhũng nhặn trong lời nói và trong cả dáng vẻ trắng trẻo thư sinh của mình. Ở bác sĩ Quang Phú Hồ, xuất thân con nhà nghèo, phải bươn chải từ nhỏ, rồi phải nghỉ học nửa chừng, đi nghỉ dụ, bị đẩy ra chiến trường ca, phải chứng kiến cái chết như rạ của đồng đội mình mỗi ngày, trở thành lao công đào binh, rồi đến chuyến đi vượt biên ly kỳ thoát tim. Thì với bác sĩ William Trịnh thì lại khác. Ông là con nhà giàu từ nhỏ tới lớn, mọi thứ đến với ông đều suôn sẻ, ngay cái chuyến đi vượt biên rất sớm vào năm 1978. Qua đến Úc, cuộc đời của hai vị bác sĩ này cũng chưa có điểm chung. Trong khi bác sĩ Quang Phú Hồ lao vào làm đủ thứ việc tay chân, từ anh thợ sơn, thợ hàng, thợ đụng để kiếm tiền trả nợ vượt biên và giúp gia đình, ông chẳng mấy may có ý nghĩ là sẽ đi học lại. Cho đến một ngày, ông chạm trán với ông chủ giàu có, nghiêm khắc nhưng có tấm lòng cảm thông, để từ đó tạo bước ngoặt cuộc đời ông. Với bác sĩ William Trịnh, ông qua đến Úc vào năm 1979, thì đã có hai chị vượt biên trước đó đang theo học đại học bên Úc giang tay đón chờ.
Vì sao mà chọn Úc?
Tại bà chị tới trước. Chị đi tháng 5, 78, trong vòng một tháng chị qua đây rồi.
Chị gái của bác sĩ qua đây rồi, có điều kiện để được đi học lại không mà phải đi?
Dạ, thì tại cái nhóm tàu đó là 12 người sinh viên, hết là toàn là đại học thôi. Chị thứ hai là chị đang học ngành kinh tế ở Sài Gòn, rồi qua đây chị là một trong những người đầu tiên học first course về IT computing. Năm 79 á, theo mình biết thì ngôn ngữ chị cũng khá, anh toán thì cũng nhưng mà cái may mắn nhất là mình nghĩ là mình có hai chị giúp đỡ, thứ hai nữa là gia đình mình cũng không có thiếu sót lắm, tại mình biết một số cộng đồng qua đây sớm á phải đi làm sớm, mình giúp đỡ gia đình mình kia, nên ra việc học hơi khó hơn. Mình thì may mắn mình không có cái khó khăn đó.
Nếu như bác sĩ Quang Phú Hồ nhờ gặp ông chủ tốt đã nhìn ra đằng sau sự cà khịa của cậu trai trẻ tị nạn là một cuộc đời thật tội nghiệp và đáng thương, tạo điều kiện cho ông từ anh công nhân bưu điện quay lại đi học và nhờ gặp các thầy cô tốt để ông có thể thi vào y khoa. Bác sĩ Hồ đã chọn y khoa như là một cách trả công lại cho mẹ ông nói riêng và những bà mẹ mang nặng đẻ đau phải tự xoay sở trong thiếu thốn mà ông đã chứng kiến ở quê mình. Chính vì tình thương mẹ và thương những phụ nữ như mẹ đã dẫn bác sĩ Quang Phú Hồ tới ngành y và khoa sản. Với bác sĩ William Trịnh thì khác. Ông học giỏi, đứng đầu ở trường, và vì là gia đình gốc Hoa buôn bán lớn ở Cần Thơ nên ông chỉ đơn giản nghĩ là sẽ theo nghề thương mại và sau khi ra trường sẽ làm ở Reserve Bank, ngân hàng trữ kim quốc gia Úc Châu. Thế nhưng một lần đi khám mắt và bác sĩ khám mắt đã làm thay đổi, tạo một bước ngoặt trong cuộc đời ông.
Đầu tiên thì bác sĩ học kinh tế, rồi sau đó là nhờ đi khám mắt một lần đi, cứ cái duyên đi khám mắt, rồi thấy cái người bác sĩ đó tạo cái cảm hứng để mình chuyển. Thực sự ra cái cảm hứng là gì để mà bác sĩ từ kinh tế mà chuyển sang học nhãn khoa?
Thực sự thì cái ngành y tế là tại vì mình từ nhỏ đến lớn mình đã hứng thú rồi, mà mình đạt điểm rất cao nên ra mình cứ để học học nha, học môn ngành ngành gì cũng được hết. Nhưng mà trong trường học là mình lúc nào cũng là comfort in economic circle medal này kia hết. Mà mình cũng rất là đang suy nghĩ là sẽ làm cho Reserve Bank này cái ước vọng của mình á. Rồi khi mà tới đại học rồi á, mình ngồi lại mình mới thấy là nó không có deal with human much, như là mình có thể ngồi bàn luận cãi luận hết mà không có đi về tới đâu hết, không có cái result solid để mình thấy. Còn mình đi khám mắt, thấy bác sĩ, mình thấy mình giúp người, thấy vui vẻ hơn. Thay vì mình ngồi nhau, mình bàn luận cãi luận hết nhau mà không đi đâu tới đâu, mà nhiều người upset người ta nữa. Về sống mình thấy mình nghề y thấy vui hơn.
Chỉ vậy thôi, nhưng thái độ ân cần của vị bác sĩ và kết quả rõ rệt trước và sau khi khám mắt đã khiến ông nhìn ra chính con người mới là điều ông thú vị quan tâm chứ không phải tiền. Ông giải thích điều này một cách khó khăn bằng tiếng Việt của mình.
Thì cái quan niệm của mình như nhiều người nói là địa vị, money, power is important, nhưng mà not important là nghĩa là what you're going to do with the power, the money you have, thì nó quan trọng hơn là mình có money and power. Thì mình nghĩ nếu mà mình có khả năng hay là mình có quyền lợi hay gia vị, mình có thể giúp người khác thì làm vui vẻ thì mình thấy được niềm vui hơn.
Có thể thấy cả hai vị bác sĩ cùng đến với ngành y như một nhân duyên chứ không ai định trước, đó sẽ là hướng đi của mình ngay từ những ngày đầu. Thế nhưng, khi đã bước vào, thì chuyên môn y khoa không chỉ là công việc, mà còn là phương tiện, cầu nối và môi trường để hai ông chia sẻ những gì mình có cho những người khác trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Bác sĩ Quang Phú Hồ tiếp tục việc giúp đỡ các sinh viên xa nhà trong học hành, trong cuộc sống suốt từ lúc ông ra trường. Ông cũng là người thường xuyên chạy bạc mạng cho những ca sinh khó và cả những ca không lấy tiền bất kể ngày đêm. Bác sĩ Quy Lam Trịnh thì vừa ra trường, ông nghĩ ngay đến việc thành lập Hiệp hội Y khoa Úc Việt tại miền Tây Sydney, có tên gọi là Australian Vietnamese Health Professional Associations to New South Wales, viết tắt là AVHPA, vào năm 1989, để, theo ông giải thích, có thể tiếp nhận những chính sách của chính phủ tới cộng đồng và ngược lại, truyền tải những vướng mắc yêu cầu thực tiễn từ cộng đồng lên chính phủ.
Thì anh em nói, hợp lại nó bây giờ mình mở cái hội y tế, hiện tại giờ mình AVHPA bây giờ là hơn gần 30 năm rồi. Thì hợp lại với bác sĩ Tiến, bác sĩ Tấn, bác sĩ Phước, chị em, một số người hợp lại cái hội đó. Rồi khi mà có cái hội đó, cái một trong những mục đích của mình đó, hội họp đó là để cho anh em gặp nhau, chia sẻ nhau. Rồi thứ hai nữa là sẽ có cái tiếng nói đại diện trong cộng đồng.
Ông cũng là một trong những sinh viên cũ đã quay lại giúp gây quỹ để xây dựng mới phòng khám của trường đại học New South Wales mà đến giờ vẫn sử dụng tốt. Số tiền gây quỹ lên đến 10 triệu Úc Kim vào thời điểm năm 1993. Chính bác sĩ William là người đầu tiên giúp gây quỹ cho bác sĩ Fred Hollow, vị bác sĩ huyền thoại của Úc từ rất sớm. Năm 1988, chỉ sau 9 năm, ông đặt chân tới Úc khi nghe tin bác sĩ Fred Hollow có ý định muốn tổ chức những chuyến mổ mắt nhân đạo cho người nghèo ở Việt Nam mà không tìm đâu ra kinh phí. Bác sĩ William lúc đó vừa mới ra trường và đã có một phòng mạch riêng của mình ở Capramatta, đã tự mình tìm đến với bác sĩ Fratolo để đề nghị sẽ giúp gây quỹ. Ông không chỉ gây quỹ một lần mà đến hai lần, dù lúc đó tình hình chính trị có phần tế nhị, nhưng ông quan niệm người nghèo và người bệnh, khi họ đã ở tận cùng đáy xã hội, thì mọi chủ thuyết chính trị, yêu, ghét đã không còn quan trọng bằng mạng sống của họ và việc họ được chữa lành. Bởi nếu không, thì cuộc đời của họ chỉ có thể khốn nạn hơn mà thôi. Nhân Úc ngưỡng mộ bác sĩ Fred Hollow và tổ chức của ông trong việc giúp đỡ những bệnh nhân nghèo đem lại ánh sáng cho họ. Bác sĩ William Trịnh đã tiếp nối con đường này qua việc kêu gọi và tập hợp những tài nguyên gốc Việt và những tấm lòng để hướng về những người cùng khổ.
Làm việc với anh em Trần Hiệu Nguyên thì mới đạt được thành công. Thì không những trong cái cho bản thân của mình mà sẽ giúp người khác. Mà về công việc làm, khi mà có cái suy nghĩ như vậy, mình có cũng như cũng là empathy, là đồng cảm á, thì mình sẽ mới được thành công được. Nếu mà mình công việc làm, mình có thể ngồi học, mình có thể giáo dục mình, rồi mình có thể cũng như là skill, kỹ năng này kia. Nhưng mà nếu mà mình muốn như phát triển hơn đó, là mình phải có cái sự hợp tác với mà đồng cảm để mình tiến xa được. Thì khi mà mình có cái đó rồi mình mới phát triển được, thì cái công việc mà làm từ thiện cũng là rất tốt. Cái môi trường làm từ thiện rất là tốt, tại nó khuyến khích mình rất là cởi mở, mình phải tìm hiểu cái người khác. Tại vì thực sự cái mà mình quản lý cái charity is much more challenging, là rất là phức tạp, khó khăn hơn là mình công ty của mình, tư của mình nữa. Tại công ty của mình nếu mà mình mướn người đó không thích, mình mới xả cho người đó. Còn thiện nguyện cái từ thiện á, ai cũng có lòng tốt muốn giúp đỡ, mà nhiều khi không làm nó đụng chạm với cái ý kiến này kia, mình đâu dám nói được. Thành ra nó rất phức tạp. Thành ra nhất là cái chuyện mà mình đi công việc mà mình đi mổ mắt, mình có từ giáo sư tới y tá tới bác sĩ chích tê và cả trăm người, mà mình có thể làm sao mà có thể tạo cái môi trường 100 người đó trong cái team mà work mà nó effectively harmony là cái challenge.
Bác sĩ nhãn khoa William Trịnh là một thành viên quen thuộc của nhiều tổ chức hội đoàn thiện nguyện. Ông là thành viên hội đồng quản trị của Hiệp hội Nhãn khoa Optometry New South Wales ACT từ năm 1998 đến năm 2001, là giảng viên thỉnh giảng tại trường Đại học New South Wales, là giám sát viên phòng khám quang học Đại học New South Wales, là người hướng dẫn thực tập cho hàng trăm sinh viên tại phòng khám của ông ở Cabramatta. Ông là thành viên sáng lập và là chủ tịch của tổ chức từ thiện Australian Health Humanitarian Aid, gọi tắt là AHA, một tổ chức từ thiện không mấy xa lạ với cộng đồng người Việt tại Úc. Tổ chức AHA mỗi năm có những chuyến đi về Campuchia và trước đây là Việt Nam để mổ thiện nguyện miễn phí cho hơn 8.000 bệnh nhân phẫu thuật đục thủy tinh thể, cùng hơn 9.000 ca mổ hàm ếch và các chữa trị nha khoa cho trẻ em trong suốt gần 20 năm qua. Ông hào hứng nói về việc xây dựng trạm xá và trường học cho dân nghèo sống ở biển Hồ, mà phần lớn trong số họ là người Việt.
Mỗi tháng gần như là cũng là lúc nào cũng có mấy đứa bé, phụ huynh dắt mấy đứa bé tới mà nó khóc, nó đau, nhất là nó bị găng sưng hương đào, thì cô cũng không có cách nào chữa được hết, chỉ là cho uống Panadol thôi. Thì mình biết là ai cũng biết là khi mà mình có đau răng mà không chữa thì đâu có ăn uống, đâu chịu được. Thì mình thấy cái tình trạng đó quá thiếu sót đi, rồi mình thấy nó diễn, nhưng mà mình giúp được. Thì rất là may mắn là năm ngoái mình đã bây giờ có chương trình là loại đưa những người trên sinh hoạt trên nữ dùng biển hồ là câu cá, thì bây giờ cũng khó rồi, thì chính phủ họ cũng khuyến khích hay họ có chính sách đuổi những người đó lên bờ. Thì bây giờ lên bờ thì cũng phải sinh sống, thì mình nghĩ tương lai họ phải trở thành cái công nhân của người Campuchia mới được, chứ còn nếu mà ở trong nước không có quốc tịch thì đâu không có được quyền như là trường học, bệnh viện, công việc làm, là thiếu sót quá. Thì mình mới quyết định là năm ngoái ban chấp hành đã xây cái phòng, cái nhà, cái trọ, cái phòng trung tâm, cho y tế, rồi chính như là giáo dục này kia. Thì mình đã xây được cái trọ building nó rất tốt. Thì mình biết là cái kế hoạch đó là tại vì cái chương trình họ đưa số người lên để trong vòng mấy năm nó sẽ có 20.000 người Việt gốc Campuchia sẽ ở cái vùng đó. Thì mình hy vọng là tương lai từ từ mình biết là mình đã đưa một số bác sĩ ở đây, bác sĩ ở Việt Nam qua để chăm sóc, về hướng dẫn về đời sống cũng như là sức khỏe, rồi đàn bà phụ nữ bị bệnh như kia, family planning, tại cái đó là cái post thì mình phải fix that. Mình kể về cái ngành y tế thì mình, anh em để cái hội của mình là mình biết về cái đó thì mình muốn giúp họ sức khỏe tốt thì mình mới làm việc được. Thì thì mình đã xây cái đó rồi thì rất là tốt. Bây giờ thì cái phòng y tế đó rất là sử dụng, mỗi tháng có bác sĩ được tới hướng dẫn người đó để chăm sóc họ rồi khám bệnh như kia. Bây giờ mình đang kế hoạch đó là năm nay mình có thể chấp hành mình xây cái trường học đó.
Có lẽ với nhiều người sẽ dễ hiểu khi hoàn cảnh tạo nên số phận, trải qua lận đận nhọc nhằn nên việc thông cảm và chia sẻ có cái gì đó là điểm chung. Còn với bác sĩ William Trịnh, cái gì để đưa ông đến với thiện nguyện và giúp người ngay từ những ngày đầu tiên khi mới tốt nghiệp ra trường? 20 năm liên tục làm việc thiện nguyện là một việc chẳng dễ dàng. Những bệnh nhân mà ông bỏ thời gian đi về để khám chữa bệnh là những người Việt ở những vùng lam lũ nhất ở Việt Nam, là những người sống lênh đênh trên biển hồ, không một mảnh giấy tùy thân từ lúc sinh ra cho đến lúc chết, mà sự hiện diện của họ trên cõi đời này không ai màng đến, không ai ngó ngàng. Những con người sức sẹo không lành lặn và đói ăn. Cái gì để níu ông, bác sĩ William Trịnh, một con người có cuộc sống sung sướng giàu có từ nhỏ tới lớn, để đến với những người nghèo khổ tận cùng của xã hội? Cái gì đã khiến ông có thể cúi xuống thật gần và thương xót vô cùng những thân phận rất khác với mình? Chính số phận của họ, chính cái nghèo và sự bi thảm của họ đã giữ ông ở lại, đã níu ông để đi về với họ suốt hơn 20 năm qua.
Mình thầm nghĩ là somehow cái cách suy nghĩ của mình, cái gia đình nuôi dưỡng mình đó, mình biết là cũng như là uống nước nhớ nguồn, nhưng mà thực sự hơn nữa là anh nghĩ gia đình mình thích nuôi dưỡng mình là mình có quyền có trách nhiệm trong xã hội này, là nghĩa là mình cũng có thể giúp được, mình phải giúp trách nhiệm của mình sinh ra. Mình thấy người nếu mà thiếu sót mình phải trách nhiệm là giúp cho người đó, chứ không phải là giúp được giúp là không giúp. Somehow I don't know, I just feel cái commitment, cái conviction mình có thể giúp.
Bác sĩ cũng có một thời gian mà đã về để giúp lại cái quê hương nơi mình chôn, bên nơi mình sinh ra, ta gọi là nơi chôn ra các rốn đó ha, nơi mình sinh ra. Rồi vì lý do gì mà những cái cuộc quay về để mà giúp Việt Nam không có thực hiện được nữa thưa bác sĩ?
Thì chính sách Việt Nam, chính phủ Việt Nam cứ thay đổi thường xuyên thì bài bỏ không cho mình làm cái công việc đó thì mình cứ phức tạp.
Lý do họ
mình
bãi bỏ
buồn nha.
Lý do họ bãi bỏ họ có giải thích không?
Họ cứ nói là trong cái committee thì đâu có nhiều người, họ lo sợ mình về số tiền cái quỹ này là từ đâu, chính sách của mình có để cái chống cộng hay không.
Rồi sau đó thì chuyển sang giúp cho những cái người mà người ở bên Campuchia, những người nghèo bên Campuchia.
Thì khi mình tới cái vùng biển hồ á, thì mình thấy cái tình trạng sinh hoạt họ quá là thiếu sót.
Bác sĩ ở hai cái vị trí khác nhau tại Sydney, bác sĩ sống một ở tại nước Úc, một quốc gia giàu có tư bản, bác sĩ có danh vị, có mọi thứ, tức là một đời sống rất là cao, đầy đủ không thiếu gì hết. Rồi khi mà đi về những cái nước nghèo thế giới thứ ba, Campuchia, Việt Nam, tiếp xúc với những người rất là nghèo, thiếu đủ thứ, nó một khoảng cách quá lớn. Nó một khoảng cách như vậy thì đi những cái chuyến đi từ ở thái cực này sang cái thái cực kia, nó cho bác sĩ một cái cảm nhận gì thưa bác sĩ? Về cuộc đời, về nhân sinh, về số phận, về cuộc sống, về mọi thứ, và bác sĩ rút ra được bài học gì cho mình để rồi?
Mình xem mình từ nhỏ đến lớn á, thực sự mình mặc dù mình gia đình cứ khai hạ, nhưng mà mình lúc nào cũng nhiều khi đi thế nữa. Mình lúc nào từ nhỏ đến lớn mình cũng đặt câu hỏi là tại sao why not, nhưng mà mình có câu hỏi cũng không quách what is đó. Tại vì qua đây mà mình thấy sinh hoạt những người mà nó cũng kia, mình đặt câu hỏi tại sao họ có thể sinh hoạt được như thế này, tại sao?
Bây giờ mình để câu hỏi đó đi, mình sẽ quay lại kể những cái ký ức của bác sĩ ở Việt Nam đi, thời thơ ấu á. Bây giờ nếu mà ngồi mà nhớ lại cái thời thơ ấu mình Việt Nam á, thì cái điều gì là bác sĩ nhớ nhất?
Thật sự mình thời gian nhỏ lớn thì mình sinh hoạt rất là thoải mái, mình cứ đi học rồi đánh banh về nhà sau 6 giờ thì học thêm học toán kia nha, rất là happy, mà đánh banh tới 10 giờ đêm, 1 giờ đêm huấn luyện thứ bảy chủ nhật, tập thể dục thể thao này kia nha, để sống rất là thoải mái chứ không lầm.
Cái món ăn mà ở Việt Nam mà bác sĩ thích nhất từ hồi đó là cái gì?
Thì mình cũng may mắn là mình cũng nhớ mình nào cũng có nhiều bạn bè rất là tốt, thì buổi sáng nào cũng đi ăn cùng tắm uống cà phê sữa đá hay sữa đậu nành nha. Thì mình đặc biệt với gia đình mình ở thì cũng ở thành phố nhưng mà đối diện là sông, thành ra mình cũng thường gần như là mỗi tuần cũng xuống sông bơi lội.
Hồi nhỏ bác sĩ có nghịch không? Đi đời quá.
Không đâu, mình nghĩ là thường mình pretty good.
Bác sĩ William Trịnh có một gia đình hạnh phúc. Vợ ông là Stephanie, là chuyên viên IT, đồng thời là chủ biên của trang web AHA. Con trai ông từ nhỏ đã được cha cho theo những chuyến đi làm thiện nguyện và cũng đã đi vào hoạt động này từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường bằng những buổi hòa nhạc gây quỹ của học sinh. Có hai từ mà bác sĩ hay nói với con, đó là RA, Respect and Appreciation.
Cái hai chữ mình xài với tắt mình hay nhắc cháu nhất là RA, A là Respect, là phải kính trọng. Điều quan trọng nhất nghĩa là kính trọng. Điều thứ hai RA là Appreciation, là phải biết biết ơn.
Trong Kinh Phật có giảng về duyên nghiệp, nói rằng những khó khăn ban đầu như một thử thách để một chúng sinh có thể hành thiện giúp đời và tích phước. Với bác sĩ Quang Phú Hồ, ông đã vượt qua những thử thách của cuộc đời mà không làm hoang ố tâm thiện của mình. Sự thành đạt như là một kết quả và duyên nghiệp để ông tiếp tục việc chia sẻ của mình. Ở bác sĩ William, ông sinh ra trong một gia đình sung túc. Những khó khăn mà cả thiên hạ đều vấp phải dường như không mấy chạm được tới ông. Và ở trong nhung lụa như vậy, nhưng ông không xa lạ với nỗi đau khổ của dân nghèo. Những việc ông làm cho người khác là của nã và sự giàu có mà ông để lại trong cuộc đời này, không ai có thể lấy đi được. Hai cuộc đời rất khác biệt của hai vị bác sĩ được nhận huy hiệu OAM, có thể thấy rằng chính sự thương người và thiện lành mới là tài sản quý giá nhất mà một đời người có thể làm ra và truyền lại cho đời sau. Và đó là thứ tài sản mà không chỉ cho người đó một cuộc sống hạnh phúc mà còn đem lại hạnh phúc và niềm vui cho nhiều người khác. Và trên hết, những con người tình cờ mà hai ông đã gặp, như vị bác sĩ nhãn khoa khám mắt cho cậu sinh viên trẻ William Trịnh và ông chủ nghiêm nghị nhưng đầy sự mẫn cảm và tình người mà bác sĩ Quang Phú Hồ đã gặp khi còn là anh công nhân bưu điện ngổ ngáo, họ đã không biết rằng những việc làm bình thường của họ đã có một ảnh hưởng như thế nào lên hai vị bác sĩ tương lai. Và thật lạ lùng, chỉ từ những việc tốt đơn thuần đã có thể lan tỏa thành nhiều việc tốt hơn đến nhiều người hơn, từ những con người tình cờ mà ta đã gặp. Trong cuốn sách mới ra, Muôn Kiếp Nhân Sinh của tác giả Nguyên Phong, Ông cũng là tác giả của Hành trình về phương Đông, có nói đến việc một cái đập cánh của một con bướm có thể làm lay động ở phần bên kia của thế giới. Huy hiệu OAM mà bác sĩ William Trịnh đã nhận năm nay và bác sĩ Quang Phú Hồ vào năm ngoái có thể ví như kết quả từ sự lay động của cánh bướm thiện lành năm xưa từ những người mà hai ông đã gặp. Huy hiệu AOM còn là sự công nhận của xã hội, của cộng đồng qua đại diện nữ hoàng dành cho hai vị bác sĩ, có thể ví như bông hoa đã bật nở từ tấm lòng mà hai ông đã dành cho nhân sinh. Bác sĩ William Trịnh và bác sĩ Quang Phú Hồ, hai gương mặt, một cuộc đời cống hiến. Hạt giống yêu thương đến đây là hết. Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Năm tuần sau.
Trong thâm tâm mình thì bác sĩ nghĩ mình là người gì?
Thực sự nói, người ta nói nếu mà mình sanh đẻ ở nước đó, mình lúc nào cũng là người đó. Thành ra mình, mặc dù mình cũng có người khác qua, mình cũng nói được tiếng qua chút xíu, nhưng mà mình cũng là người Việt. Yeah. Vì qua đây mình ở, thực sự mình ở Úc là nhiều hơn là ở Việt Nam nữa. Nhưng mà mình cái ý tưởng mình cũng là người Việt.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.